Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp và thăm viếng chùa Liên Hoa, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đồng tu đề tài từ bi hỷ xả. Đến Las Vegas vào giữa tháng 6, nhiệt độ ở đây nóng bức. Hôm qua 126 độ F, bữa nay chắc cũng khoảng 110 độ F, 117 hả? Tức là mùa hè đỏ lửa. Đề tài từ bi hỷ xả đó đề cập đến bốn đức tính cao quý của tâm, giúp cho con người đã trải nghiệm được các niềm vui và chia sẻ các năng lượng hạnh phúc cho người khác. Trong tiếng Pali đó, bốn đức tính này được gọi là Brahma Vihara, được dịch theo hai nghĩa: nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen là an trú với Phạm Thiên, nhằm gợi mở rằng là bất kỳ ai thực tập và sở hữu trọn vẹn được bốn đức tính bi, từ, hỷ và xả đó, thì sau khi qua đời đó tái sanh và cùng cộng trú với Phạm Thiên, tức là Đấng Chúa Trời. Dĩ nhiên là Phật giáo không sử dụng nghĩa đen này, vì Phật giáo không thừa nhận có Thượng Đế. Thượng Đế chỉ là một ý niệm sai lầm do thiếu hiểu biết về khoa học, do mê tín dị đoan, do sợ hãi mà con người nấn tạo ra trong quá trình sống thôi. Con người đặt cho Thượng Đế tính toàn năng, toàn bi, toàn trí, mà trên hiện thực đó thì Thượng Đế chưa từng có mặt. Do vậy chúng ta buộc phải hiểu theo nghĩa bóng. Brahma ở đây không có nghĩa là Chúa Trời, mà là từ để mô tả tính chất thánh thiện, cao thượng, vĩ đại. Vihara đó là sự an trú vào, đặt tâm mình vào, trải nghiệm vào. Như vậy Brahma Vihara có nghĩa là an trú vào sự thánh điện, trụ tâm vào sự cao thượng, để cho con người đó trở nên đó là có giá trị, mang lại an vui, hạnh phúc, nụ cười, bình an cho cuộc sống. Trong phần dịch nghĩa Hán Việt đó, thì các tổ sư Trung Hoa thường dịch đó là tứ vô lượng tâm, tức là bốn tâm không có giới hạn. Vô lượng tức là không có giới hạn, không có gần mé, không bị biên giới ngăn cản, không bị ảnh hưởng và là lệ thuộc vào bất cứ cái gì. Một số người dịch đó là tứ vô thượng tâm, tức là bốn tâm mà không có tâm nào có thể cao hơn. Thì dù là dịch vô thượng hay vô lượng á, thì cũng nói lên một phương diện của Brahma Vihara thôi. Mà nghĩa bóng á, nghĩa triết lý quan trọng nhất của đó là gì? An trú vào sự thánh thiện. Hay nói cách khác, bốn đức tính từ bi, hỷ và xả làm cho con người trở nên thánh thượng hơn, thánh thiện hơn, cao thượng hơn, vĩ đại hơn, và có giá trị, cũng như là trải nghiệm được chất lượng hạnh phúc cao hơn. Trên tinh thần này, tôi lần lượt phân tích bốn tâm cao thượng đó. Điều 1, tâm bi. tiếng Pali và Sanskrit gọi là Karuna, dịch sát nghĩa là thái độ bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc với nỗi khổ và niềm đau của tha nhân. Tức là khi chứng kiến được nỗi đau, nỗi khổ mà người thân cũng như là bất kỳ ai được chúng ta quan tâm đó, thì lòng chúng ta đó thể hiện ra sự đồng cảm. Tức là đặt mình ở trong cái hoàn cảnh đó, đồng cảm với những cái khó khăn đó, nghịch cảnh đó, trở ngại đó, để từ đó đó chúng ta nêu ra cam kết có các hành động cụ thể giúp cho đó người khổ đau đó kết thúc được các bất hạnh của họ. Thì đây là một hành động mang tính Bồ Tát, tức là cao thượng và vĩ đại. Nền văn hóa phương Tây đề cao tính tự do cá tôi và sự riêng tư, cho nên á, lối sống của người phương Tây thường rơi vào tình huống là gì? Đèn nhà ai nấy tỏ thôi. Người ta không phải bận tâm để ý đến người khác, quan tâm đến người khác. Nếu có chăng đó, đó là những cái phẩm chất cao quý cá nhân thôi, chứ nó không được khích lệ trong nền văn hóa. Mà lối sống á, thực dụng này đó đã làm cho người ta đó tự đóng bít cái cửa ngõ mình với người khác. Chẳng hạn như khi sáng mơ hoặc là chiều tối, những người hàng xóm gặp nhau đó, người ta mở một cái câu chào hỏi cửa miệng: How are you? Ông bà khỏe không? Thì cái người đặt câu hỏi đó không hề kỳ vọng rằng người kia sẽ chia sẻ cái câu chuyện về sức khỏe hay không được khỏe của họ. Họ sẽ hồi đáp lại bằng một mặc định giao tế: I'm fine, thank you. Tôi khỏe, cảm ơn. Mặc dầu mới trước đó vài 3 phút và 3 tiếng họ bị bệnh hành hạ, đau đớn, khó chịu, họ cũng phải nói là tôi rất khỏe và cảm ơn. Sau đó mạnh ai lấy đi. Nền văn hóa này khác hoàn toàn với văn hóa tình cảm của Việt Nam và châu Á. Chúng ta thường dừng lại, hỏi thăm, nói chuyện trong nhà, ngoài phố, nhỏ to, tâm sự, đủ thứ chuyện trên đời, và như thể là chuyện của mình vậy. Tâm bi đó không phải là tâm bi quan, chán trường, tuyệt vọng, mà là cảm thông trước nỗi đau và bất hạnh của người khác. Ví dụ như cha mẹ lỡ có một đứa con nghiện cờ bạc, do đến là Las Vegas này nhiều lần chẳng hạn, thì cái khổ đau của đứa con là gì? Trắng tay, do vì bị chìm sâu trong kiếp đỏ đen. Mà kiếp đỏ đen đây là cái gì? Đó là khi đến á, thì mặt sáng rỡ, vui vẻ, thoải mái, hào hứng, nhưng mà khi ra về đó là trắng tay, nợ nần, phiền não, sầu bi, khổ lụy, trầm cảm, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, thậm chí là có người muốn tự tử chết. Tôi đến Las Vegas này là lần thứ tư rồi. 3 lần trước đó, thì đều có chia sẻ pháp thoại tại đây. Và khi đến đó, cái ấn tượng xấu đầu tiên mà tôi thấy là gì? Vừa từ cái cổng máy bay đi ra thôi là thấy máy kéo cờ bạc rồi và thấy một vài du khách đang ngồi mà mặt đó là thờ thẳng thì tôi đó biết rằng là chắc chắn là mới thua gần sạch túi. Và khi đi đến cái khu lấy hành lý thì cũng có máy kéo nữa, tức là người ta khéo dụ mà, cái kiểu gì cũng dụ được. Ở trên cổng máy bay cũng có chỗ chơi cờ bạc, mà ở ngay cái chỗ thoát ra cũng chơi cờ bạc. Và có lẽ đây là phi trường duy nhất ở Hoa Kỳ, người ta trưng bày như thế thôi. Tức là hình ảnh cờ bạc, đam mê cờ bạc, không khí cờ bạc, nỗi tham cờ bạc, si mê vào việc này đó, là nó dân phủ khắp cái phi trường Las Vegas. Cho nên là khi rời khỏi phi trường đi xuống downtown Las Vegas đó, thì tự động con mắt của người ta dán nhìn vào những cái casino building nào thật hấp dẫn về hình thức để vào chơi. Và bằng cách đó người ta đã gọi là cúng dường không đốt nhang, góp phần làm giàu cho chủ cái. Đóng tiền điện là chuyện nhỏ thôi. Và trong cái phần đóng thuế mà chủ cái đó phải nạp cho nhà nước đó, thì chính quyền sẽ hưởng được khoảng là 30-33% tùy theo quốc gia. Như vậy toàn bộ số tiền của người chơi sẽ nuôi cho hai cơ quan thôi. Thứ nhất là chủ đầu tư dịch vụ cờ bạc, và thứ hai đó là chính quyền địa phương thôi. Đang khi đó người thân của kẻ chơi cờ bạc nghiện đỏ đen đó là chảy nước mắt, xót bao tử, hoàng hoại, khổ đau, sầu bi u đảo. Bây giờ khi mà mình với tư cách là cha mẹ cảm thương đứa con bị nghiện cờ bạc đó, chúng ta không chỉ than ngắn thở dài vì gì đó không giải quyết được gì hết đó, chúng ta phải tìm cách để tháo mở và giúp cho con em mình thoát ra khỏi cái nghiệp này. Điều đó rất khó. Thứ nhất, nếu người cờ bạc sống ở khu vực gần sòng bạc thì hãy mạnh dạn rời bỏ nơi đó, di cư sang một nơi khác, ở những nơi mà hình ảnh của sòng bạc, những kẻ nghiện cờ bạc, những kẻ thích nói về chuyện cờ bạc không hề có. Thì lúc đó đó nó xa khỏi tầm mắt, thoát ra khỏi cái lỗ tai, không bị đề cập đến đó, thì lúc đó chúng ta mới có thể là cai nghiện được thành công. Đồng thời người nghiện cờ bạc đó phải xóa đi những cái tài khoản liên hệ đến các cái dịch vụ cờ bạc, rồi đó, thay đổi số điện thoại mới, thay đổi email mới, thay đổi các cái mối quan hệ mới, để cho những cái kẻ mà kiếp đỏ đen đó đã từng là bạn thân rủ rê đó không có cơ hội để réo mình, kích thích mình, nói khích mình hoặc là ám ảnh mình. Thì lúc đó đó cái nghiệp đó là cờ bạc mới có thể là lắng dịu xuống, mà không là rất là khó. Đồng thời đó là phải tìm một cái nghề nghiệp nào đó mà người tham gia đó bận rộn suốt ngày, thì lúc đó nó cái tâm nó không còn nghĩ tưởng đến cái nghiệp cờ bạc này nữa. Đồng thời lúc đầu rảnh á thì xem phim hài, nghe phim hài, hoặc là xem những cái chương trình giải trí ấn tượng hấp dẫn, nó làm cho chúng ta trải cái cơn nghiện tích cực vào những cái hoạt động tích cực. Thì lúc đó đó tâm không có cơ hội để bám víu vào cái xấu này. Cái đó càng tốt nữa, nếu mở bài giảng thì càng tốt nữa. Còn ở nhà đó, mỗi khi mà cái cơn nghiện nó trỗi dậy, ngoài nghiện cờ bạc, bao gồm nghiện rượu bia, nghiện ma túy, thì người bị nghiện đó chịu khó là ngồi đối diện mình trước một cái lò lửa thật là nóng, thậm chí mình có thể cởi trần hay là mặc áo thun. Cái tiếp xúc đó nó đã làm cho cơ thể mình toát mồ hôi. Nếu ai không có cái lò lửa đó thì quý vị có thể là vào trong cái phòng hơi sông hơi đó, thì lúc đó là mồ hôi mồ kê đó nó tuôn chảy ròng ròng vậy đó, thì cơn nghiện sẽ được khắc phục và vượt qua. Thì trong phòng sông hơi quý vị có thể gắn thêm một cái loa, mở một cái chương trình gì đó, chẳng hạn như là người nam á thì mở bóng đá hay là cái kênh về thể dục thể thao, người nữ thì mở một cái kênh gì đó mà nó thuộc về chuyện hay là phim tình cảm, để cho cái tâm mình tập trung vào chỗ đó, mồ hôi nó đổ ra như vậy thì tự động cái cơn nghiện nó giảm đi mấy chục phần trăm.
Thì cách
Quý vị thử yêu cầu người thân của mình về nghiện cờ bạc này làm thử thì hiệu quả dữ lắm. Đang lúc cơn nghiện nó đòi hỏi nha, cứ chui vào trong cái phòng sông hơi, 10 phút sau ra đó là bớt đi 70-80% mà. Dĩ nhiên là chúng ta không thể ngồi lâu trong phòng sông hơi, vì như thế đó, nó sẽ làm cho máu của mình đó, có người ta bị tụt máu, có người ta bị lên máu. Khoảng 10 phút 15 phút là được rồi. Đồng thời là người thân, chúng ta không nên chu cấp tiền, cho mượn tiền hay là lắng nghe lời hứa hẹn của những kẻ nghiện cờ bạc. Vì cả nghiện đó, họ nói khéo lắm, nói rất là ngọt, nói rất là hay. Nào hứa hẹn đây là lần cuối cùng con sẽ bỏ qua cái nghiệp này, cho con trả nợ đi, con sẽ làm lại cuộc đời, từ đây con sẽ có một cuộc đời tươi sáng. Nhưng mà trên thực tế đưa tiền chút xíu hết sơn, không hết được.
Thầy mày dạy gì là casino đây ế, nhân viên cũng đói thưa thầy.
Không sao, casino sẽ không ế đâu, vì chỗ khác ta tới ta đút. Và cái tâm tham của con người lớn lắm.
Thầy biết ở bài này á, ly gì giờ nào không được, nó đi một ngày gì
24/24 mà. Vì đây là cái máy mút tiền, đây là cái máy gọi là hút tiền mà, tức là nó hứa hẹn cho ta cái cơ hội để được làm giàu. Mà trên thực tế đó, người giàu nhiều á thì thua sau, giàu ít á thì thua trước, ít tiền á là thua liền trong vòng vài keo đầu thôi, và tất cả đều là thua gọi là thua sạch sành xanh, thua trắng túi, thua mà về cái là bỏ ăn mất ngủ luôn. Có nhiều người bị trầm cảm tâm thần nữa, chứ không phải là đơn giản. Như vậy khi bày tỏ lòng cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của người thân, không có nghĩa là chúng ta đứng liên minh về phía của họ. Quý vị nhớ điều này. Người Việt Nam mình thường có thói quen là gì? Đứng liên minh với khổ đau. Chẳng hạn như là trong thương và ghét đi, thương người, thương cả đường đi, ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Tức là mình đặt mình vào cái thế liên minh với người đó. Cho nên á, chúng ta đã bị lây lan tâm lý cảm xúc mà vốn là không nên. Cha mẹ và người thân thương kẻ cờ bạc phải đứng trung lập ngoài cái nghiệp cờ bạc đó, không liên minh với nó. Đừng có giả vờ là vào cùng chơi, rồi sau đó là thuyết phục, rồi năn nỉ, giải thích, phân tích, cái đó là phản tác dụng. Chúng ta phải đứng ngoài. Tại bởi vì mình và người đó đó mà cùng chơi nha, giống như là hai người không biết bơi mà đang dắt tay nhau thì sẽ chìm xuống dưới dòng sông sớm hơn. Hoặc là đang bị dùng dãy ở dũng bùn mà có thêm một người nắm tay, nếu kéo nữa thì hai người sẽ chết sớm. Cho nên chúng ta phải đứng biệt lập. Do đó cảm thông không có nghĩa là kết liên minh với khổ đau, mà cảm thông ở đây là gì? Chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh đó, phân tích nếu tôi trong hoàn cảnh đó tôi cũng có thể bị khổ đau như thế. Từ đó đó, thay vì trách móc, chì chiết, nặng nhẹ, nói thua đủ, nói châm biếm, thì chúng ta tìm các phương pháp thích hợp nhất, có hiệu quả nhất để giúp cho người khổ đau đó kết thúc được sự khổ đau của họ. Tương tự đối với các nỗi khổ bởi phiền não, do sầu bi, do cảm xúc nhiều, do cái cảm giác dễ bị xúc phạm, do chấp mắc nhiều, thì người có tâm bi đó cũng phải thông cảm. Thông cảm là gì? Để hiểu được, hiểu rồi đó mình mới đặt mình vào trong tình huống đó. Nếu tôi như thế thì tôi phải tự cứu tôi bằng phương pháp như thế này, 1, 2, 3. Thì đó là cái cách để chúng ta thông cảm và giúp đỡ cho người khổ đau thoát khỏi cái khổ đau mà họ đang vướng phải. Để làm được việc đó đó, thì người có tâm bi đó phải bày tỏ lòng cảm thông. Cảm thông đó, nó là con đẻ của sự hiểu biết. Người hiểu biết rộng chừng nào đó thì dễ mến, dễ thương, dễ yêu, dễ gần gũi, dễ thân thiện, dễ học hỏi, dễ lắng nghe chừng đó. Cho nên họ đi tới đâu á, họ luôn luôn đắc dân tâm đối với cấp trên, thì được sự là quý trọng tin dùng. Đối với cấp dưới đó thì được sự kính nể, tôn trọng. Đối với người đồng lứa tuổi, đồng vị trí đó thì tôn trọng lẫn nhau. Cho nên đó, tâm cảm thông đó nó làm cho chúng ta đó là dễ gần gũi với tất cả mọi người và không có phân biệt cao và thấp, trên và dưới, chủ và tớ. Do đó đó, người cảm thông đó sẽ dễ dàng đó là tạo ra một cái năng lượng từ bi, năng lượng tình thương để mà chia sẻ và làm sao đó tháo mở những nỗi đau của người khác. Nếu mình không có cảm thông người ta được thì mình đâu có thể tháo mở được. Phải cảm thông. Thì chẳng hạn như là một người Hồi giáo cực đoan theo chủ nghĩa khủng bố, thì họ đã được nhờ sọ rằng là phải làm như thế, sau khi chết được lên thiên đường, gặp gỡ được Thánh Allah, rồi họ được gieo dắt cái hận thù rằng đó những nước Hồi giáo, người dân Hồi giáo, lính Hồi giáo bị người ta giết chết bởi các lực lượng của Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Thì cái hận thù đó đó nó đã đeo bám theo họ, làm cho họ tìm cơ hội để trả thù thôi. Máu đền máu, răng đền răng. Thì bây giờ mình thông cảm với cái nhận thức sai lầm đó để gì? Để khi mà mình thương thuyết, trao đổi, dẫn dắt á, chúng ta không có chụp mũ kết tội nặng nề họ. Vì kết tội họ, họ sẽ không có đi theo mình đâu. Mình phải phân tích, nếu mình á là nạn nhân hay là người thân của nạn nhân thì cái nỗi khổ niềm đau đó sẽ lớn biết nhường nào. Cho nên hiểu được điều đó, bạn hay là anh chị cố gắng là đừng nên làm như thế, đặt mình vào hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ thông cảm thôi. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy một thi kệ: đặt mình vào người khác, không giết không bảo giết, giết mang lại khổ đau, tán đồng mang bất hạnh. Tức là khi mà mình muốn làm một cái hành động gì xấu cho người nào, nếu người đó tuổi đáng con mình, thì mình đặt mình vào hoàn cảnh rằng là mình là cha của người đó, thì cái khổ đau của người cha thấy con mình đó là bất hạnh đó, rất là khó chịu, thì tại sao mình lại nỡ lòng đi làm cái việc đó đối với họ? Nếu mình đó không thích người khác làm phiền mình, nói xấu mình, phê bình, chỉ trích, vu khống, xuyên tạc, chọt gậy bánh xe, phá đám, hành hung, gây thương tổn, thì tại sao mình nỡ lòng làm các việc tương tự với họ? Tức là đặt mình vào một cái tư thế của họ thì mình sẽ có cảm thông. Mà có cảm thông rồi đó, chúng ta sẽ nỗ lực không trở thành là tác nhân gây tạo bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào cho ai. Vợ và chồng cần phải cảm thông nhau. Vì ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây đó, một gia đình chỉ có một vài thành viên. Khi con cái lớn lên rồi đó, đủ năng lực tự lập đó, đều ở nhà riêng à. Ở nhà chỉ còn có hai vợ chồng. Một ngày đi làm việc hết 10 giờ, ngủ hết 8 tiếng, còn lại chỉ có 6 tiếng thôi. Nào là vệ sinh cá nhân, ăn uống, giặt giũ, ra chợ búa, dọn già. Thì thời gian mà gặp gỡ nhau nhiều nhất chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ. Nếu mà hạnh phúc được thì hạnh phúc lớn hơn, vì không ai can thiệp, nó rất là thanh vắng, riêng tư cao, được luật pháp bảo hộ. Nhưng nếu không hạnh phúc đó, thì nỗi khổ niềm đau đó nó lớn hơn, nó dằn xé nhiều hơn. Vợ chồng mà cãi lộn với nhau rồi nha, thì cái không khí đó như là địa ngục vậy, nó nặng nề lắm. Ở Việt Nam cái mình đi ra khỏi nhà, đi tìm người khác tâm sự, nó giải tỏa được. Còn ở đây tâm sự với ai? Gõ cửa người ta, ta nghĩ mình làm phiền. Tế mà không báo trước mà làm nhiều lần như thế, ta kêu 911 xuống, là cảnh sát có thể có mặt liền. Cho nên phải cảm thông để chi? Để đừng có cãi lộn. Lỡ mà ông chồng ông xỉn, có những cái lời nói mất kiểm soát, thì thay vì vợ ra gọi 911, luật cho phép mình làm như thế, thì gia đình tan nát hết. Có thể cảnh sát sẽ xuống. Mà lúc đó đó, ông say rượu này, ông vô tình ông thọt tay vào trong cái túi áo thôi, hoặc là túi quần, nhân vào cái mùa lạnh đi. Và cảnh sát yêu cầu là hãy giơ hai tay lên, và kẻ xỉn thì tôi biết gì nữa đâu, ta tiếp tục ta dơ đó và đi tới phía trước là cảnh sát có thể bắn chết. Quý vị nhớ cách đây vài tháng ở tại thành phố San Luis không? Là một người da đen đó quậy phá ở một quán rượu. Chủ quán rượu đã kêu 911, cảnh sát lập tức có mặt. Cảnh sát là một người da trắng và kêu anh ấy phải hợp tác, giơ hai tay lên để thấy rằng là anh ấy không có hung khí. Nhưng mà vì là một cái người xỉn thôi mà, anh ấy cứ tiến tới phía trước lao tới cảnh sát. Cảnh sát là tự vệ, rút súng ra bắn. Nhưng mà thay vì bắn một phát là đủ rồi, có lẽ là sợ hãi quá, cảnh sát đã bắn đến 8-9 phát và anh này chết xuống như thế. Thì cái cộng đồng người da đen đó nghĩ rằng đây là một cái vụ án phân biệt đối xử màu da. Mà cái quá khứ của đó đó từ năm 1968 trở về trước tại Mỹ đó, là nó không biết bao nhiêu là cái đẫm máu rồi. Cho nên người da đen đó là xuống đường biểu tình, đốt phá nhà, đập xe và dẫn đến cái chết của vài chục người. Thế từ một cái sự cứu nhỏ thôi, nó dẫn đến một cái bùng nổ lớn và nó kéo theo hàng loạt các cái cuộc biểu tình trên rất nhiều thành phố Mỹ, nơi mà có nhiều người da đen đang cư trú. Cho nên đang lúc mà một người nào đó giận dữ bởi rượu chi phối, chúng ta đừng cãi lộn, vì cái đó nó không dẫn đến đâu, nó chỉ làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng thêm thôi. Cũng đừng có sử dụng cái dịch vụ 911. Nếu mà thấy không an toàn ở trong nhà đó thì thôi lái xe qua nhà người thân ở qua đêm, ngày hôm sau rồi mọi việc nó sẽ tốt. Còn cái ngồi mà cần co cãi qua cả lại rồi kêu 911 xuống, rồi nếu người đó mất kiểm soát đó, có thể nghĩ rằng là mình đang bị đấu tố, thì có những hành động hành hung, rồi cái hạnh phúc gia đình nó tan nát hết. Mà đăng ký cái điểm xuất phát của đó nó chẳng đáng là gì hết á. Cho nên tập cảm thông để không trách móc, không có là buồn tủi, không khổ đau, không cảm thấy mình bị xúc phạm, không thấy mình bị ăn hiếp, không thấy mình đó là bị ức chế. Nhờ đó đó giải phóng được nỗi khổ niềm đau trong tâm mình nó nhẹ nhàng hơn. Đó là giải quyết khổ đau bằng cái tâm bi. Người có tâm bi sẽ luôn luôn đặt mình ở trong hoàn cảnh để có những cái ứng xử tốt nhất, tốt cho cả hai, tốt cho tất cả các mối quan hệ. Về phương diện tự do thì chúng ta được quyền nói rằng là tôi như thế, cá tính tôi như vậy, ai chịu chịu thôi. Luật pháp đó tôn trọng cái quyền tự do đó. Nhưng mà trong cái mối quan hệ giữa mình và người thân, nếu mình ứng xử như thế thì không thể nào có được hạnh phúc. Cho nên là chúng ta phải thực tập đó là nuôi lớn tâm bi, tâm cảm thông với những bất hạnh, với những điều không vui, chướng duyên, trở ngại, gian truân, thử thách của người khác, để chúng ta có những hành động giúp đỡ kịp thời. Chứ đừng có bàng quan, vô tích sự, thờ ơ, vô cảm. Vì đôi lúc á, cái sự chậm trễ trong giúp đỡ đó có thể dẫn đến tình trạng đó, nỗi khổ niềm đau ở người thân gia tăng lớn hơn. Tôi xin đem một ví dụ như người thân của mình bị trầm cảm do thất bại, thất nghiệp, thất tình, hoặc là nhiều cái sang chấn tâm lý. Thì lúc đó đó cái phản ứng của họ là gì? Ít nói lại, ít giao tiếp, ít làm việc, bỏ công ăn việc làm, không có tương tác với xã hội, giam nhốt mình ở trong một căn nhà, thậm chí là nằm thường xuyên, than ngắn, thở dài, ra vào cầm một tờ báo đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược mà không biết đọc cái gì, mất phương hướng, mất lý tưởng sống. Chúng ta hãy tìm cách nói chuyện với họ, dẫn họ đi chơi, đi du lịch, tương tác, gợi mở, vui vẻ, hoan hỷ, rồi xem phim hài, xem kịch hài, rồi dẫn họ đến là các thầy các sư cô để tư vấn tâm lý. Phải làm kịp thời vì chậm để có thể dẫn đến những chứng bệnh tâm thần. Thì tôi làm tư vấn về tình huống này đó từ năm 2002, nhiều khi chỉ chậm trễ trong vòng một tuần thôi, người bị khổ đau đã rơi vào tâm thần rồi. Và có người chỉ có vài ngày thôi, từ cái trầm cảm nặng đó họ đã dẫn đến tự tử rồi. Cho nên chúng ta không thể phó mặc người thân mình với nỗi khổ niềm đau do trầm cảm chi phối được, và khởi lên tâm bi để nỗ lực giúp đỡ họ, nâng đỡ họ, khen tặng họ, nói những điều tốt về họ để họ thấy là tôi có giá trị, tôi được đánh giá cao, tôi được quý trọng, tôi được là người ta nể vì. Thì lúc đó đó họ còn có cái lý do gì đó để tiếp tục sống, để tiếp tục khắc phục và vượt qua những yếu kém của cuộc sống. Thì đó là ứng dụng tâm bi để giải quyết khổ đau. Điều 2, tâm từ. Tiếng Pali và Sanskrit gọi là metta, có nghĩa là năng lượng tâm. Với cam kết mang lại hạnh phúc, niềm vui, nụ cười cho người khác. Đây là phương diện rất là quan trọng. Ngoài việc khép lại khổ đau cho người khác, chúng ta phải mang lại các giá trị tích cực và lợi ích cho bất kỳ ai được chúng ta quan tâm. Một đứa con hiếu thảo không thể nói bằng cửa miệng rằng là con rất thương kính cha, thương kính mẹ, nhưng khi cha mẹ nằm bệnh viện, mình đó là diễn cớ con bận lắm không đến thăm. Con nợ nần lắm đó, cho nên không có chu cấp được một đồng xu các bạc nào. Cha mẹ yêu cầu đến để giúp đỡ thì nói là bây giờ con đang bị kẹt cái chương trình này, kế hoạch nọ thôi, cha mẹ thông cảm và ở một mình. Thì cái đó không phải là tình thương được. Cái đó nó chỉ là cái cửa miệng thôi, ngoại giao, và nó thiếu cái sự trung thực, nó thiếu cái sự chân thành, nếu thiếu cái tình người. Cho nên đó, tâm từ là tâm thể hiện tình người, tính nhân đạo, tính nhân văn, tính cao cả, tính vô ngã, tính vị tha. Tức là mình quan tâm về người khác theo chiều hướng tích cực, chứ không quan tâm về cảm xúc chấp mắt. Ví dụ như là một người vợ thương chồng theo nghĩa chấp mắt á, thì thường cái quan tâm đó nó giống như là dầu hắt hay là cục nam châm vậy, nó đụng ở đâu là dính đó. Và cái quan tâm đó nếu không hồi đáp lại đó thì mình nghĩ rằng là mình là không được quan tâm, không được coi trọng, không được dòm ngó đến, là bị xúc phạm, bị khinh thường, bị coi rẻ. Thì từ sự quan tâm đó, là sai lầm đó đó, cái người quan tâm trở nên đau khổ hơn, dằn xé mình về phương diện cảm xúc hơn, đồng thời làm cho người được mình quan tâm cảm thấy nặng nề, bị trói buộc, bị mất hết tự do. Thì giống như là giam nhốt một con chim ở trong một chiếc lồng vàng. Con chim đâu có thấy lồng vàng là có giá trị đâu, nó thấy là nó mất tự do, lẽ ra nó phải sống ở bầu trời xanh, bay liền lượng cánh, nương vào cái cơn gió. Mà bây giờ nó sống ở trong một cái không gian đó là vươn cánh ra còn không được. Thì cái sự quan tâm có chấp mắt của chúng ta đó, nó là một cái lòng cảm xúc giam nhốt người thân của chúng ta trong sự bó buộc, mà mình nghĩ rằng đây là chăm sóc, đây là thương yêu, đây là quan tâm. Đó là sai. Thực tập tâm từ đó, thì người tu cần phải hướng đến các cái cam kết thể hiện ra bằng các hành động cụ thể mang lại lợi ích. Cho nên đó, người tu tâm từ không chỉ dừng lại ở hồi hướng công đức. Phần lớn các Phật tử tại gia nghĩ rằng hồi hướng công đức là một cái hạnh Bồ Tát, và chỉ cần làm việc đó thôi chứ không làm hành động cụ thể. Đó là sai lạc. Hồi hướng có nghĩa đen là gì? Xoay mặt mình hướng về một người nào đó. Công đức là những việc phước, những việc đức, những việc có giá trị mà chúng ta đã tình nguyện làm hoặc là vô tình làm. Hồi hướng công đức là mình muốn ban tặng cái thành quả phước báo và công đức mà mình đang sở hữu cho người khác. Trên thực tế, sự ban tặng đó không làm cho người khác sở hữu được. Nên nhớ việc này. Đây là cái sự thực tập về tâm từ ở mức độ đơn giản nhất, tức là quan tâm đến người khác bằng một tấm lòng tốt, Thí dụ như ngày hôm nay quý vị đến chùa Liên Hoa Ni Tự để nghe thầy Nhật Từ thuyết giảng, rồi lát nữa đó quý vị sẽ dùng một bữa cơm chay mà hôm nay có ai đó nấu rất là ngon, thì đang lúc ăn ngon cái thực phẩm cơm chay đó, quý vị nhớ đến là chồng hoặc vợ là người thân của mình ở nhà, và bắt đầu mình gọi alo lên: anh ơi, em ơi, là xin hồi hướng công đức ăn chay ở chùa Liên Hoa Ni Tự này cho em, cho anh. Thì người ở nhà nghe mà chảy nước miếng sót bao tử thôi, chứ đâu có no được đâu. Đây là sự quan tâm, và nó là một hành động rất là cần thiết ở giai đoạn đầu của từ bi. Vì có rất nhiều người, người ta rất là thờ ơ, vô cảm, bàng quan, vô tích sự, không có quan tâm gì đến người khác hết á. Họ trở nên rất ích kỷ, sống cho riêng mình hoặc là lợi ích nhóm thôi, phe phái, đảng phái. Cho nên á, họ có thể làm thương tổn lợi ích đó là quốc tế, lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể, lợi ích gia đình. Thì cái hồi hướng công đức sẽ làm cho họ đã mở được cái tấm lòng ra. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã kêu gọi: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Và nếu quý vị hỏi để làm gì, thì Trịnh Công Sơn sẽ trả lời: để gió cuốn đi. Tức là tấm lòng đó nó phải bay đi muôn phương, nó tác động ảnh mọi phương diện của cuộc sống, chứ không phải chỉ cho riêng mình. Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ Phật tử, cho nên ông ấy đó thấm nhuần được tinh thần từ và bi, do đó kêu gọi là trang trải tấm lòng bằng các hành động cụ thể, chứ không có đơn giản ở chỗ dừng lại là hồi hướng công đức. Sau mỗi thời kinh đó, thì người tu học Phật luôn luôn đọc cái câu: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Đó là tấm lòng của mình thôi, chứ cái người khác không có tu làm sao mà đi đến con đường Phật được, để trở thành Phật được. Mình tu thấy mồ. Các tu sĩ tu một ngày 6-7 tiếng, có người tu một ngày 12 tiếng, tu vài chục năm, tu ở không gian trang nghiêm thanh tịnh, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, có môi trường tốt, mà đôi lúc còn chưa thành được cái gì. Mà cái người ở xa không có làm gì hết, chứ được hồi hướng công đức mà có thể trở thành Phật đạo thì làm sao mà được. Cho nên mình phải hiểu rõ cái dụng ý của hồi hướng công đức là mở tâm từ bi của mình ra, chứ không có nghĩa là bao nhiêu việc làm của mình đó, hồi hướng người kia nhận hết. Tương tự, khi quý vị đó là phát tâm cúng dường cho chùa chiền, làm các Phật sự, hay là mình hồi hướng cho người quá giảng, không có nghĩa là người đó sẽ nhận được hết tất tần tật mọi thứ đâu. Kinh Địa Tạng nói là người chết đó hưởng được nhiều nhất là 1/7, còn người sống là 6/7. Đây là sự hưởng do cộng hưởng nhân quả thôi. Tại bởi vì bình thường chưa chắc mình đã phát tâm làm, khi mà có người thân qua đời, vì cái tình thân, tình thương, tình yêu, tình người dành cho người quá giảng đó, dưới sự hướng dẫn của tăng ni ở tại chùa đó, chúng ta mới phát tâm làm. Cho nên đó, cái động cơ đó liên hệ đến người đó, cho nên người đó hưởng được 1/7. Còn các cái tình huống còn lại đó, chưa chắc gì được hưởng cộng hưởng đâu. Thế nên tốt nhất đó, là khi còn sống, vì thương người nào đó, chúng ta hãy dẫn dắt người đó, khích lệ người đó, chỉ dễ cho người đó cùng làm các việc thiện, cùng tu Phật, cùng học Phật, cùng áp dụng lời Phật dạy, để họ được lợi lạc giống như mình. Ví dụ như khi đến chùa, quý vị dẫn con cháu đến vào ngày Chủ Nhật ở các bang khác, vào ngày thứ Tư ở Las Vegas, để hướng dẫn cho người thân. Thay vì mình cầm là 10 đô, 20 đô, 30 đô bỏ vào thùng tức xương, hay là dâng cúng cho thầy hay sư cô trụ trì, thì quý vị hãy đưa số tiền đó cho con cháu của mình, và mình hướng dẫn là có trước mặt mình con cháu cầm tiền đó để dâng cúng. Thì từ nhỏ nếu con cháu mình đã biết làm việc này, thì lớn lên dù có túng thiếu, bàn tay đó không thể đi ăn trộm cắp, lừa đảo, giật dọc, móc túi người khác được. Vì bàn tay này đã từ làm việc thiện, ban tặng, hiến cúng, biếu cho, mang niềm vui, tạo hạnh phúc, dâng nụ cười, thì rất khó có thể lấy bàn tay đó mà làm những việc xấu, mồ hôi nước mắt khổ đau được. Thì đó là gì? Mình hướng dẫn bằng cái tâm từ để mang được lệ lạc hạnh phúc cho thai nhân. Đó là cái khôn ngoan của mình. Và là vợ chồng của những người Phật tử thì người đó nó nên có tâm cao thượng và rộng lượng, vì người Phật tử là thích làm phước, thích tu đức, thích làm việc nghĩa. Vì việc làm đó đó là mang lại phước báo cho bản thân và gia đình. Đang khi mình tiêu xài thì tiền nó hết. Còn là tích phước qua việc làm phước thì phước đó còn hoài. Phước đó trở thành là gì? Người đồng hành của chúng ta trên mọi nẻo đường. Và trở thành hộ pháp thật, vệ sĩ thật. Mỗi khi hoạn nạn xảy ra đó, người khác chết thì mình còn sống nhân răng. Đó là cái phước bảo hộ đấy. Trong một cái tai nạn rớt máy bay tập thể, nhiều khi chết hết chỉ có một người còn sống thôi. Đó là phước sự sống của người này nó quá nhiều đi. Chúng ta phải tin điều đó, để mỗi khi làm phước, dầu phước nó chưa trổ quả, không buồn, không nản lòng, không thất chí, không một cuộc đứa cùng nửa chừng, mà phải cam kết để mà tiếp tục làm. Làm với niềm vui rằng vì hành động đó tôi đã mang lại hạnh phúc cho người thân, cho tha nhân. Cho nên mỗi khi có điều kiện á, quý vị nên phát tâm cúng dường, làm các Phật sự. Quý vị nên chia sẻ tiền để làm các hoạt động từ thiện cho người già, trẻ mồ côi, người tàn tật, kẻ bất hạnh. Ở Việt Nam chúng ta có khoảng 40% dân số trên 93 triệu dân đó lâm vào cái hoàn cảnh nghèo và cận nghèo. Nghèo có nghĩa là một tháng á không tìm ra được 400.000 đồng Việt Nam. Còn cận nghèo á là chỉ tìm được khoảng 401.000 cho đến 500.000 đồng Việt Nam thôi. Mà 40% dân số như thế khổ lắm. Cho nên đó là mỗi khi mà mình có điều kiện, có việc làm, có lương bổng, thì dầu mình đang vất vả phải trả nợ tiền bưu, tiền ngân hàng, tiền bảo hiểm, nên chích ra một cái khoản nhỏ để làm từ thiện. Cái đó nó tốt lắm, nó nuôi dưỡng cái phước báo cho mình. Vợ chồng mà có những người thân như thế là đừng nên cấm cản, đừng nên mặt nóng mặt lạnh, nói nặng nói nhẹ. Vì nhiều Phật tử đó khi làm từ thiện phải giấu chồng con, có người phải giấu vợ con, vì vợ chồng của mình là không thông cảm được, thậm chí là keo kiệt bỏ xỉn. Mà việc nghĩa là việc tốt, có gì đâu mà phải tiếc nuối. Giả sử như người đó ta lấy tiền đi vào sòng bạc đi, thì cái chuyện sẽ xảy ra, vừa trắng tay, vừa mất hạnh phúc, mà vừa chả có giá trị gì. Cho nên đó, người có tâm từ là phải làm các hành động phước cụ thể. Ngoài ra đó, người có tâm từ còn phải làm những việc như là hiến máu nhân đạo. Mỗi một năm á, mỗi người có cơ hội hiến máu được 3 lần, tức là trung bình 4 tháng một lần á, máu sẽ tự tái tạo lại. Đừng có sợ rằng là hiến máu là mình sẽ bị kiệt sức, không có đâu. Người ăn chay trường hiến máu cũng không sao. Nhất là ăn chay ở Mỹ và phương Tây này, đầy đủ chất bổ, rau, quả, củ, ngũ cốc, phô mát, sữa, nó rất là đầy đủ. Chùa Giác Ngộ của tôi đó, mỗi năm tổ chức hiến máu nhân đạo 6 lần. Mỗi một lần trung bình có 250 đến 350 người đạt yêu cầu. Tại vì có nhiều người bị bệnh tim nè, rồi bệnh gout, viêm đa khớp, bệnh truyền nhiễm thì không thể hiến máu được. Cho nên sau khi đăng ký rồi họ không có cơ hội để hiến. Hiến máu đó là cơ hội mang lại sự sống và sức khỏe cho rất nhiều người. Vì có rất nhiều người bị thiếu máu, hoặc là có nhóm máu rất hiếm mà chậm trễ việc tiếp máu, người đó có thể chết. Cho nên đó là hiến tặng máu là để lại sự sống. Và đôi khi máu đó nó tự động tái tạo lại thôi, không sao hết. Đừng có làm quá 4 lần trong một năm. Cho nên ở đâu quý vị cũng có thể làm được việc này. Đó là tâm từ. Ngoài ra quý vị nên hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học. Hoa Kỳ này rất là tiến bộ. Khi ai làm việc đó đó thì ở mặt sau hay là mặt trước của cái license, lái xe đó, không, bằng lái đó, thì nó có chữ là organ donor. Nó xác định rõ để khi mà nếu không ai mình bị tai nạn giao thông, hấp hối hoặc là chết, thì các chi phần, các bộ phận trong cơ thể của chúng ta không trở nên vô ích, sẽ được là đưa đến cái trung tâm y khoa có liên hệ đến cái việc hiến tặng mô tạng này. Và lúc đó đó, lục phủ mô tạng của chúng ta sẽ được là lấy ra, lắp ghép vào những người đang cần đến nó. Và bằng cách này đó, người hiến mô tạng có thể mang lại sự sống từ 6 cho đến 13 người ngay trong kiếp sống này, chứ không phần phải chờ sau khi chết và tái sinh. Ngày nay thì thế giới người ta kêu gọi hiến mô tạng khi mình đang còn sống, chứ phải chờ sau khi chết. Ví dụ như bác sĩ xác định rõ đó là bệnh của ông A, bà B nhiều nhất là một tuần lễ, thì bây giờ mình có gọi là đầu tư 100%, bác sĩ giỏi nhất, bệnh viện đó là ưu tiên nhất, số 1 trên thế giới này đi nữa, tốn có thể là vài triệu đô thì cũng sống thêm được 1 tuần 2 tuần. Thì lúc đó người ta khích lệ gì? Hiến mô tạng luôn. Thì cái mô tạng đó có cơ hội mang lại sự sống rất cao cho những người khác. Người ta đang chờ hàng ngày hàng giờ đấu tranh với sự sống. Và rất nhiều người bắt đầu thấy rõ được cái giá trị đó, nhất là học theo hạnh bố thí ba la mật của Đức Phật dạy, rất dễ dàng hiến mô tạng ngay khi mình còn sống. Còn thi thể sau khi qua đời đó, người ta sẽ sử dụng để mổ xẻ và giảng dạy y khoa cho các bác sĩ thực tập sinh trong vòng 3 năm. Đến lúc mà thi thể đó không còn cái gì để mổ xẻ được nữa đó, thì người ta theo nguyện vọng mà xử lý nó. Nếu người hiến mô tạng và thi thể đó có nguyện vọng là thiêu, thì người ta sẽ trả về gia đình để thiêu. Nếu không có gia đình thì người ta sẽ tự tổ chức thiêu và làm một cái ngày lễ tri ân để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người có tâm từ cao thượng này. Về phương diện nhân quả đó, thì người hiến mô tạng chẳng những kiếp sau đó không bị là khuyết tật cơ thể, nhờ phước báo này đó họ có một cái cơ thể rất khỏe mạnh với gen di truyền để làm cho các chi phần trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng đó khỏe hơn người bình thường, sống là từ 8 cho đến 100 tuổi, 80 tuổi đến 100 tuổi, không có bệnh tật. Người hiến mô tạng đó sau khi chết là tái sanh liền ngay lập tức, vì họ đã thực tập được vô ngã, không chấp thi thể này là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi, cho nên đó, ra đi rất dễ dàng và nhanh chóng. Khi vô thường, tan tóc, thương tật, những cái tác hại xấu xảy ra với cơ thể của mình và người thân đó, chúng ta không rơi vào trạng thái sầu bi khổ u não, mà chúng ta đó là nhanh chóng vượt qua, vì biết rằng đó vô thường là một quy luật. Thay vì chìm vào nỗi đau đó gia tăng, cho nên là nỗ lực khắc phục để vượt qua nhanh chóng. Đó là lợi ích của việc thực tập tâm từ. Ngoài ra đó là người thực tập tâm từ đó phải chia sẻ Phật pháp, những điều minh triết, các hiểu biết cao quý, kiến thức lành, kiến thức lập nghiệp một cách không giấu nghề đối với những người kém may mắn hơn chúng ta. Người Việt Nam mình thường có câu gì? Cho tài sản chứ không ai cho kiến thức. Sợ cho kiến thức là người khác mà giỏi hơn mình. Bằng cái kiến thức mà mình cho cộng với kiến thức của họ, họ sẽ thông minh hơn mình. Đó là hiểu lầm. Kinh Duy Ma Cật có đề cập đến hạnh mồi đèn. Đức Phật nêu ra, từ một cái ngọn đèn hay là một ngọn đuốc, chúng ta mồi 10 ngọn đuốc, 100 ngọn đuốc, 1000 ngọn đuốc, ngọn đuốc đầu không bị tắt đi, tiếp tục cháy, và 100 và 1000 ngọn đuốc sau thắp sáng hơn. Như vậy là giá trị ánh sáng đó sẽ làm cho tất cả mọi người thấy rõ và sử dụng được cái là ánh sáng về đêm để làm các công việc trong gia đình, dân sự, xã hội là rất là ngày càng được tăng trưởng và lây lan. Cho nên đừng có bỏ sản tri thức, có hiểu biết chúng ta chia sẻ tận tình, Và nhờ điều đó đó, về kiếp sau đó, quý vị sẽ có được một cái trí tuệ huynh mẫn, sanh ra từ nhỏ đó, ở trong một hoàn cảnh gia đình đó là có truyền thống hiếu học, dầu trong một cái giai đoạn lịch sử chiến tranh hay là khó khăn về kinh tế, thì cái người chia sẻ kiến thức này đó tự động đó là gặp rất nhiều thuận duyên trong việc học thôi, học nó đến chốn, thậm chí là học đỗ đạt thủ khoa. Tôi nghĩ là tôi được cái phước này. Tôi sinh ra vào năm 69, 84 là xuất gia. Đó là giai đoạn mà các trường Phật học trong nước đóng cửa hết. Vậy mà cái việc học của tôi nó rất là thuận lợi. Học ở đâu là đổ thủ khoa ở đó, từ nhỏ đến lớn, mặc dù mình không học bài gì nhiều á. Đang khi đó cùng tốt nghiệp một bằng cấp á, những người học chung tôi lớn hơn tôi 10 tuổi, 15 tuổi. Tôi lại thuận duyên hơn họ, thì tôi biết rằng là ở kiếp trước và nhiều kiếp trước nữa đó, tôi là người đó chia sẻ tri thức, không có giấu nghề. Và kiếp này tôi cũng có tính cách đó, tôi biết cái gì tới đâu là tôi sẵn sàng nhiệt tình, tức là chia sẻ và vận động họ làm theo. Có nhiều người ta còn không chịu làm đó, mình đưa ra những đường lối hay, kiến thức đúng, phương pháp giỏi để dẫn tới thành công, mà nhiều người ta còn không tin. Thế là không nên giấu giếm. Thế là lòng từ đó, nó làm cho chúng ta trở thành một người năng động như thế, nhất là chia sẻ sự biết về Phật pháp. Ngày nay đó, internet nó rất là bùng nổ, kỹ thuật số, truyền thông, rồi trang mạng xã hội nhiều như là hoàn toàn miễn phí. Bây giờ quý vị bắt gặp được một bài giảng hay, mình chỉ cần là share, rồi gắn cái đường link đó, gỡ qua Viber, Tango, Line, FaceTime hay là Facebook, Messenger, thì tự động người thân của chúng ta đó có thể là đón nhận được và xem được, nghe được là cái bài giảng hay này. Hoặc là khi mình đọc một quyển sách trên mạng miễn phí hay, mình chia sẻ đường link, thì đó là bố thí pháp, bố thí chân lý, để tạo ra các niềm vui không sợ hãi. Thì cái thời này đó, không cần có thiền mình vẫn làm phước được. Chia sẻ như thế là tạo phúc. Đọc được một câu nào hay về Phật môn, chúng ta cũng chia sẻ cho người khác. Phát hiện ra một cái sách nói nào có giá trị, chúng ta chia sẻ với người khác. Quý vị có thể vào trang web phatam.com do thầy Ngộ Dũng là làm biên tập của chùa Giác Ngộ, hay là chùa Giác Ngộ.com, Đạo Phật Ngày Nay.com, Bao Hòa Pháp.com. Đó là những trang web mà chùa Giác Ngộ biên tập để giúp đỡ cho quần chúng Phật tử thoát khỏi mù chữ Phật pháp. Có hàng vạn các bài pháp thoại của hàng trăm tăng ni, có phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo, phong phú nhất. Và có lẽ không có cái ngôi chùa nào, mạng lưới nào trong cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài phong phú như là những trang web của chùa Giác Ngộ. Quý vị hãy giới thiệu với những người khác để cho người ta có thể học được Phật pháp ở những nơi không có tăng ni, hoặc là những chùa có tăng ni nhưng là không có năng khiếu thuyết giảng, thì chúng ta vẫn hiểu được Phật và thực tập theo để chúng ta có được an vui hạnh phúc. Người có tâm từ bi là luôn luôn hướng đến hòa bình, hòa giải, hòa hợp, chứ không có tạo hận thù. Họ rộng lượng, tha thứ, bao dung, quảng đại, vô ngã vị tha, bỏ qua lỗi lầm của người khác để giúp cho người khác được làm mới, được hạnh phúc, được bình an. Và do đó hãy cố gắng thực tập tâm bi để truyền năng lượng an vui hạnh phúc cho con người và cuộc đời, đặc biệt là những người thân, những người đã trực tiếp và gián tiếp mang lại những giá trị tích cực cho chúng ta, như là một sự đền ơn họ. Cho nên người tu học Phật phát triển tâm từ sẽ không tham gia chiến tranh, sẽ không đứng vào một phía nào, họ đứng trung lập, họ vận động phản chiến, họ kêu gọi tức là hòa đàm. Có thể con đường đó chậm hơn nhưng mà hiệu quả sẽ lâu hơn. Chúng ta thử nhớ lại cái cuộc chiến năm 75 trở về trước tại Việt Nam, về bản chất là nội chiến giữa hai ý thức hệ Cộng sản và tư bản thôi. Người Mỹ can thiệp vào vì họ sợ cái chủ nghĩa cộng sản bắt nguồn từ Liên Xô ảnh hưởng đến Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, lan rộng trên toàn cầu, gây ảnh hưởng xấu cho thế giới. Người cộng sản thì nghĩ rằng là mình á, là bị đô hộ và cần phải giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, hướng đến cái sự độc lập chủ toàn của quê hương. Cả hai bên cùng kêu gọi yêu nước. Gần 58.000 người Mỹ đã bỏ mạng do chiến trường Việt Nam. Hơn 1.500.000 người Việt Nam đã chết trong cuộc nội chiến này. Nếu như chúng ta hướng đến sự hòa đàm á, hòa giải bằng con đường ngoại giao chính trị, thì có lẽ là chúng ta không mất nhiều mạng sống, không đổ nát kinh tế, không tổn thất. Mà đến bây giờ á, cái văn hóa hận thù dân tộc á, giữa trong và ngoài, giữa các ý thức hệ chính trị khác nhau, vẫn rất là con đè nặng ở trên nhận thức của người Việt Nam. Cho nên đó, tâm từ bi nó giúp cho chúng ta xóa hận thù đi. Mà muốn như vậy đó thì phải khép quá khứ lại, chuyện nào đã qua chúng ta không nhắc lại nữa. Là cái quan trái giữa mình với người khác, dù người ta cố tình hại mình đi nữa, mình cũng phải quên đi, tha thứ họ, bao dung quảng đại cho họ. Thì thực tập như đó nó làm cho mình đó, là sống thoải mái, sống bình an, dễ ngủ, rộng lượng, bao dung, có tâm Bồ Tát, và giúp cho người khác cũng có cơ hội làm mới chính họ, để thay thế, để chuyển nghiệp, để là chuộc tội. Chứ đừng đẩy ai vào cái thế chân tường không còn lối thoát. Điều 3, tâm hỷ. Tiếng Bali gọi là mudita, có nghĩa đen đó là mình bày tỏ niềm vui và hạnh phúc của mình đối với các hạnh phúc thành công của người khác. Dịch sát trong Hán Việt đó là tùy hỷ. Tùy là theo, hỷ là vui, vui theo người khác. Cái vui theo người khác này nó khác với ăn ké nha. Thí dụ như một người có tính cách ma lanh, thích đi ăn cổ, thì cái canh chỗ nào tổ chức đám cưới á, thì ăn mặc cái bộ đồ bảnh bao chút xíu, thôi sức dầu thơm lên, chải tóc chân diện, thế là đi vào ngồi cái mình gặp ai mình cúi chào là hello, bắt tay, anh khỏe không, chị khỏe không, thì là bên đàn gái tưởng mình là bên đàn trai, bên đàn trai tưởng mình bên đàn gái, đến lúc mà người ta mời gọi là đóng góp bao thơ quà tặng á, thì giao bộ đi ra và mình xin được đi luôn. Đó gọi là ăn ké. Và ăn ké này gọi là ăn gian. Tùy hỷ là vui theo, trong đó nó có cái phần đó là mình đó là thuận theo cái hoàn cảnh đó với một cái chiều hướng tích cực, để làm cho niềm vui của người khác đó, nó được nó là đông đầy, nó được tăng trưởng thêm. Ví dụ như trong nhà có đứa con vừa đổ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2017 chẳng hạn, thì tất cả các thành viên đều vui mừng mua bánh về ăn, mua nước về uống, rồi mở phim hài lên xem. Thì có một người nào đó tự nhiên làm cho mọi người cục hứng, không thèm dự, nói là tôi bị bận rồi, tôi không thèm dự. Cái việc bận với người khác có thể quản lại một thời gian khác thích hợp hơn, nhưng mà trải cái niềm vui với cái thành công của người khác trong tình huống này đó là không thể thay thế được. Vì có nhiều cái sự kiện nó xảy ra ngay thời điểm đó, tại cái không gian đó qua rồi đó, nó biến mất đi, nó không còn nữa. Chúng ta không thể tái tạo lại thêm một lần nữa. Cho nên đó là tùy hỷ với niềm vui của người khác là phải liền, ngay lập tức, đừng trì hoãn đó. Mà muốn như vậy đó, chúng ta phải bỏ qua cái bệnh ganh tị. Ganh tị là một cái tâm lý tiêu cực, nó làm cho mình đó là cảm thấy ghét người khác, không ưa người khác, tìm cái xấu để bê móc, tìm cái tốt để giàm phe và giàm pha, rồi đó là nói nặng nhẹ, nói vu khống, nói xuyên tạc, nói cường điệu, nhỏ xích thành to, không thành có thành không, làm cho mọi người mất thiện cảm với người đó, làm cho người đó là mất đi cái niềm vui, hạnh phúc, nụ cười. Và đôi lúc đó, người ta cảm thấy là hẳn cuộc đời nữa. Ganh tị là kẻ giết chết hạnh phúc. người ganh tị sẽ không bao giờ sống được hạnh phúc với chính mình. Nằm xuống là nghĩ đến cách nói xấu người khác hay là làm hại người khác thôi. Lúc nào tâm của họ cũng chứa đầy các cái cảm giác khó chịu, bực tức, căng thẳng, mệt mỏi, đấu đá, hơn thua, xung đột, lỗi trừ và thanh toán nha. Cho nên phải vượt qua cái tâm ganh tị đó thì chúng ta mới bày tỏ lòng tùy hỷ với người khác được. Bây giờ đối với đối thủ á, làm thế nào để chúng ta thực tập tùy hỷ? Cái này rất là khó phải không ạ? Ví dụ như một người vợ phát hiện ra chồng mình là có bầu nhí, thì thông thường á, là phụ nữ Việt Nam có thói quen tổ chức đánh ghen. Mà đánh ghen á, là muôn vàn kiểu khác nhau. Ở Bà Rịa Vũng Tàu đó, có một bà chủ đánh ghen bằng cách là gì? Xăm con rết vào ngực của kẻ tình địch, để cho kẻ tình địch đó đó gọi là sau này hỡi ai mà ăn ngáy với người đó thì nhìn thấy cái hình đó là bắt đầu ám ảnh sợ hãi, đây là gái giang hồ, gái thứ dữ, là tự động là muốn giết chết cái tương lai của người đó. Còn ở Hà Nội đó thì có hai mẹ con cùng đi đánh ghen kẻ tình địch bằng cách là lấy hai cái xô phân heo đứng ở cái đầu làng á, canh cái người tình địch đi ngang qua là cùng dội cái phân heo đó lên đầu và lấy cái xô chùm cái đầu người đó lại để cho người đó bị xấu hổ. Cũng có nhiều nơi đánh tình địch bằng cách gì? Xé áo ra, áo trong áo ngoài rách nát hết, là đánh đập la hét lên để làm xấu hổ người đó, rồi quay phim đưa lên trên mạng. Thì các hành động đó là phạm pháp, người đánh ghen đó bị xử tù, cái đó là dại dột. Thay vì đánh ghen á, thì người tu học Phật á, phải tốt là chính mình, đánh giá là chính mình, xem á, lý do tại sao mà chồng mình đi ngoại tình. Có thể đó là do mình xề xò quá, bận rộn với cái công việc gia đình quá, lo cho con cái quá mà mất đi cái tình yêu dành với người chồng mà mình không hay. Hoặc mình dở về cái bếp núc mà người chồng á, người ta thích là ăn ngon. Vợ nào mà chăm sóc bao tử tốt cho chồng á, thì chồng nó sẽ không muốn đi ra bên ngoài. Còn về nhà vợ lúc nào cũng mua chapati theo kiểu Ấn Độ hay là pizza, burger của Mỹ, hỏi ăn là sao chịu cho nổi. Thì tự động phải thích ra ngoài thì gặp người khác. Thì từ đó cái nhu cầu ăn phở, bánh canh, hủ tiếu, bún giò heo, bún bò quế, lẩu thái, xôi chè, thì tự động nó phát sinh thôi. Lúc đầu thì không có mà về lâu về dài nó phát sinh. Thì ngoại tình đối với người nữ cũng thế, không loại trừ một ai. Cho nên đó, chúng ta phải đánh giá lại chính mình theo kiểu mà Đức Phật gọi là truy tìm nguyên nhân. Mà tìm ra được nguyên nhân rồi, mình khắc phục nó thì chồng mình không đi nữa, vợ mình không đi nữa, thì mình sẽ có lại một gia đình hạnh phúc. Chứ còn đánh ghen là gì? Đẩy chồng vợ mình cho tình địch thôi. Vì lúc đó đó là tình địch bị xấu hổ, thì cái người ngoại tình sẽ có thiện cảm với cái người tình địch bị xấu hổ này và có ác cảm với cái người đánh ghen. Nên sau nhiều cuộc đánh ghen phần lớn là ly dị. Ngoại trừ một số trường hợp người ta thương nhau đắm đuối quá không thể bỏ nhau thôi. Cho nên đừng dạy dục đánh ghen. Đánh ghen là một bệnh ganh tị. Thay vì mình đi ganh cái sắc đẹp của người khác chi, tốt là chính mình. Đừng có đi giải phẫu thẩm mỹ nha. Giải phẫu thẩm mỹ riết rồi coi không giống chính mình nữa. Quý bà thì thích giải phẫu, chứ còn quý ông ta không thích đâu. Ta thích vợ của mình tự nhiên, natural, tự nhiên là có giá trị. Như vậy là mình làm đẹp mình bằng cách nào? Đó là niềm vui. Mỗi ngày quý vị cứ tập cười đi. Ai mà chưa có quen cười đó, cứ thờ Đức Phật Di Lặc ở nhà, để tượng Phật Di Lặc trên bàn làm việc, và trên xe lái xe cũng để có tượng Phật Di Lặc, cứ nhắc nhở mình cười, cười mỉm chi, cười thoải mái. Cái cười đó làm cho gương mặt quý vị đẹp hơn, phúc hậu hơn và dễ thương hơn. Và cười á, nó là một nghệ thuật để thành công, vừa mang lại sức khỏe nè, vừa làm mới neuron thần kinh nè, làm tươi nhuận máu nè, quá trình trao đổi chất trong cơ thể được tốt nè, đó là nụ cười nó gắn liền với chức năng cải thiện của não bộ, cho nên làm cho mình lạc quan hơn, năng động hơn, yêu đời hơn, nhiệt tình hơn, hạnh phúc hơn. Mỗi khi nhờ chồng làm việc gì đó, tôi khuyên quý bà vợ đó là nở nụ cười trước. Khi chồng làm xong rồi là thank you và cười thêm một nụ cười vui nữa, thì quý vị sẽ biến chồng quý vị trở thành oxin không tốn tiền. Và mỗi khi chồng nhờ vợ làm gì đó cũng phải cười thật là tươi, thì bà sẵn sàng đó là gọi là làm trong nhà ngoài phố, làm tất tần tật, làm hết mọi thứ rồi mà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tức là lâu lâu mình phải biết nịnh nhau. Vợ chồng nịnh nhau đâu có mất mát gì đâu. Nịnh nhau là cái mà tạo cho nhau niềm vui. Bây giờ chồng mình đó là đạt được cái giá trị 5, mình phải khen trời anh giỏi quá, anh đạt đến 8 lần ông nở gọi là nở lỗ mũi ra, tim đập phình phịch xuống thấy mồ. Nếu quý vị mà không chịu làm việc đó thì ở công ty đó là các cô thư ký riêng người ta làm hết. Thư ký riêng là vừa trẻ nè, vừa đẹp nè, vừa son phấn nè, vừa áo quần mới nè, nói chuyện là dạ bẩm trình thưa nè, bị la rầy quở trách đó là dạ chứ không dám cãi lại nữa, còn về già đó vợ giống như sư tử Hà Đông. Thì làm sao mà mấy ông chồng ông thích vợ được, đó lúc là muốn chung thủy với vợ mà cũng rất là khó. Đợi cái sự đối chiếu mà nó làm cho mấy ông phải cảm thấy là ngậm ngùi mà đau khổ. Hoặc là ngậm ngùi mà hoan hỷ, giả mà hoan hỷ thôi chứ không có hoan hỷ được. Cho nên nói tóm lại đó, phải có niềm vui tự nhiên ở trong tâm của mình. Nếu ai chưa có thì phải là tập vui, có nghệ thuật. Đức Phật Di Lặc có cái bụng phệ, không phải do uống bia uống rượu đâu nha. Mà đó là biểu tượng của rộng lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã vị tha, không có chấp, không có để ý, để tứ, không có nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, không giận dai, giận dài, giận dở. Đó là cái bụng lớn, chứ không phải là uống rượu bia. Còn gương mặt của Phật Di Lặc là cười gọi là mát trời ông đẻ, cười thoải mái, không có gượng gạo gì hết á. Quý vị cứ làm thử đi, quý vị sẽ trẻ thêm 10 tuổi. Bà cụ nào 80 tuổi mà cười thường xuyên là trở thành là 70 tuổi, thì ông chồng 81 tuổi ông thương hoài thôi, ông không có vợ chứng vợ tật gì. Nên tập như vậy nó tăng giá trị cho mình lên. Dĩ nhiên mình phải tôm tắt nè, chứ đừng có lè phè quá, xề xò quá. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là thôi vợ chồng rồi màu mè chi nữa, nói như thế là sai. Yếu tố tâm lý khi mình gặp nhau thường xuyên nó dẫn đến nhàm chán. Một ngày gặp nhau 7 tiếng đồng hồ biết cái tật của nhau hết rồi, biết phốt của nhau hết rồi, nên là mình không còn tôn trọng nhau nhiều lắm đâu. Và đó phải tạo cái yếu tố nhân tạo cho mình có niềm vui. Rồi vợ chồng phải mở phim hài lên xem, có kịch hài lên xem để cười thoải mái. Thì hai vợ chồng vui nhau được thì đâu cần phải tìm niềm vui qua làm gì. Chứ mấy vị tưởng ăn phở hủ tiếu là sướng lắm hả? Vừa tốn tiền mà không an toàn thực phẩm. Mỗi lần đi ăn như vậy là muốn sạch túi luôn. Đó là niềm vui. Hỷ, hỷ là hoan hỷ. Hoan hỷ nó bắt đầu bằng các nụ cười. Hoan hỷ trong tâm, hoan hỷ bên ngoài, hoan hỷ thái độ. Từ đó nó làm cho mình lạc quan lắm. Người lạc quan đó nha, thấy nghịch cảnh là chuyện nhỏ thôi. Cái đó là giá trị của việc thực tập niềm vui. Đang khi quý vị đối diện với nghịch cảnh, khổ đau, chướng tai, gai mắt, ba chìm, bảy nổi, tám lên đên, thì thay vì than ngắn thở dài, quý vị ngưng đi, đừng có kể lể cái khổ đau. Chỉ nhờ tư vấn ở tăng ni và bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm, hay là những người có kinh nghiệm giải tỏa tâm lý thôi. Còn kể nhiều chừng nào quý vị khổ chừng đó. Lúc đó chỉ cười thôi và nhẩm trong đầu thế à. Thản nhiên xong mà bỏ qua. Và nhẩm trong đầu là tôi là người đặc biệt, sanh ra đời để làm những việc khó làm. Cái chuyện trướng tay gây mất là chuyện khó làm, khó vượt qua. Mình nghĩ như thế thì mình bản lĩnh hơn. Tôi là Bồ Tát mà, ôi chuyện này chuyện nhỏ, không ăn chung gì hết á, tôi sẽ giải quyết nó im thấm trong nhà ngoài phố, không có gì hết á, đừng lo. Và bằng cái nhận thức này, bằng lối nói này đó, quý vị sẽ mang lại hạnh phúc bình an cho người thân khỏi nỗi sợ hãi. Đó là quý vị đang tạo phúc, không cần phải tốn đồng xu nào mà có phúc. Niềm vui đó rất quan trọng. Và phải biết chia sẻ các niềm vui mà mình có. Khi đi chùa được hạnh phúc, nhớ rủ chồng theo. Đừng có đi chùa một mình, vì chồng ở nhà sẽ đi với người khác. Còn chồng thì phải rủ vợ theo, vì không cho thì bà ở nhà, bà lo sửa soạn riết rồi bà không còn là chính bà nữa. Còn ai chưa có chồng có vợ đó thì phải rủ bồ theo, vì bồ là Phật tử thì sau này đó, trở thành vợ chồng với nhau mới được hạnh phúc vuông tròn trăm năm. Chứ lỡ mà cưới một người khác tôn giáo nha, thế giới quan khác, nhân sinh quan khác, tiếp cận vấn đề khác, giải quyết vấn đề khác, suốt ngày cãi lộn thôi. Nhiều nhất là 3 năm đầu là còn có thể có được hạnh phúc, đến năm thứ tư á là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Trong rất nhiều cái câu chuyện đau lòng á, không phải chỉ thế thôi đâu, nó còn để lại hậu quả chia của, chia tài sản, giành quyền nuôi con, rồi nói xấu nhau, luận tội nhau, xem nhau là kẻ thù. Cái này đó là nó là hàng triệu tình huống đã xảy ra ở Đông Tây, Kim Cổ, trong nước và nước ngoài, ở đâu nó cũng có hết á. Cho nên đó chúng ta phải tìm người Phật tử mà làm vợ làm chồng, bởi vì họ có được cái hạnh tùy hỷ, hạnh quan hỷ, thì giá trị đó nó làm cho mình được hạnh phúc chứ. Chứ cưới một cái ông chồng mà vô thần, không tin Phật pháp gì hết là khổ lắm. Đi chùa ông cũng cấm, ăn chay ông cũng cấm, làm việc thiện ông cũng cấm, làm cái gì ông cũng cấm hết, thì làm sao hạnh phúc được. Mình trở thành là gì? Một kẻ tù nhân rồi. Đang khi mình được quyền tự do. Cho nên nó phải nỗ lực thực tập, đó là làm thế nào để có được niềm vui, chia sẻ niềm vui và vui với niềm vui của người khác, sẽ làm cho chúng ta trở nên cao thượng và có giá trị hơn. Điều 4, tâm xả. Tiếng Bali gọi là Upekkha. Upekkha đó về nghĩa đen đó, đó là trạng thái tâm bình thản trước các nghịch cảnh, nỗi khổ, niềm đau. Chúng ta không chìm ở trong sự bức xúc và khổ lụy. Ví dụ như quý vị đi lên trên Hollywood để tham quan cái con đường danh vọng, lỡ bị móc túi, mất hết đó là $1,000. Lúc đó quý vị miếu máu, trời ơi, tôi làm đó là 10 ngày trời mới được số tiền này, mà bây giờ nó trở thành là công tôi rồi. Tiếc nuối là càng khổ đau thôi. Tiền đó mất rồi không thể tìm lại được. Quý vị nở nụ cười, tôi mới vừa bố thí và cúng dường cho người có nhu cầu. Đây là cái cách bắt bác dĩ. Nhưng mà cái tâm lý đó nó làm cho mình thoải mái hơn. Mình không nghĩ là mình bị ăn cắp nữa, mà mình đang bố thí, đang phát tâm cho. Biến từ cái vị lừa đảo, bị ăn cắp, bị giật dọc, thành là tâm mình khởi lên lòng từ bi, trao tặng cho người khác. Thì cái đó là tâm bình thản. Nó làm cho mình thản nhiên. Ôi mất rồi hả, không sao, vì mất cái này tôi có thể có cái khác. Miễn là tôi còn sống, tôi còn thông minh là tôi có thể tạo ra tiền được, tạo tài sản được. Thì bằng cái nhận thức đó đó, sẽ vượt qua được nỗi đau khổ về tiếc nuối và nỗi đau khổ về chấp ngã, về chấp ngã sở hữu. Lúc đó đó quý vị nói là tài sản này, món vật này, ngôi nhà này, động sản này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Về phương diện luật pháp là nó là mình, nó là của mình, và luật pháp bảo hộ. Ai trộm cắp đó mình được quyền thư kiện nếu có bằng chứng và biết được địa chỉ của người đó. Còn về phương diện mà khi mà luật pháp không can thiệp đến được đó, thì quý vị nên thực tập vô ngã. để mình vượt qua nỗi khổ niềm đau một cách nhẹ nhàng thôi. Trong thuận duyên cũng giống như là khi sống ở trong nghịch cảnh, thì kinh Tương Ưng nó dạy chúng ta một lối ứng xử là gì? Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự ngửi, sự biết. Ở đây hoàn toàn không có ý thức chủ quan can thiệp vào trong mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Chúng ta trở nên rất khách quan với chính mình. Chúng ta đã đặt xuống được các lăng kính quá khứ, lăng kính kinh nghiệm, lăng kính thành kiến, lăng kính ác cảm, lăng kính mặc cảm của chúng ta đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống được chúng ta gọi là đánh giá và phân tích. Và bằng thói quen nhìn sự vật như chúng đang là, chúng ta sẽ có được cái trạng thái rất là thản nhiên, điềm nhiên, an lạc, thoải mái, tự tại, thảnh thơi trước mọi thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên vào xuống chó đối với cuộc đời của mình. Còn đối với người khác là mình bày tỏ lòng cảm thông để giúp đỡ họ. Còn đối với mình không có than khổ, không có gặm nhấm nỗi khổ niềm đau thêm một vài lần nữa. Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả đó, Đức Phật dạy muốn được hạnh phúc đó thì phải trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cái đó gọi là hiện tại lạc trú. Trú là giữ tâm vào, lạc là hạnh phúc, hiện tại là bây giờ và tại đây. Mà muốn làm như thế thì Đức Phật khuyên là gì? Phải khép quá khứ với chuyện quá khứ, ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm nó có mặt. Chuyện đó qua rồi, dầu là giờ trước, ngày trước, tuần trước, tháng trước, năm trước, 10 năm trước, 20 năm, 30 năm, 40 năm, nó không còn nữa. Dại dột gì mà hâm nóng nó lại. Vì khi hâm nóng nó lại, dầu sự kiện đó ta không còn, nhưng mà ký ức về sự việc đó làm chúng ta lại tiếp tục khổ đau. Ví dụ như là mình khi mình nhớ lại cái chuyện mình bị phụ tình, tự động cái nỗi hận nó trỗi dậy. Mình không muốn dòm thấy mặt người đó, không muốn nghe âm thanh người đó, không muốn giao tiếp với người đó, thì tự động mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Chuyện đó qua là không có ham nóng lại nữa. Thứ hai, không cường điệu quá khổ đau. Tức là khổ đau một thì thừa nhận là một, chứ đừng có nghĩ là 100. Do đó không nên dùng các cám thán từ, chẳng hạn như là trời đất ơi, tại sao cuộc đời của tôi gọi là ảm đạm như thế, cuộc đời của tôi toàn là bóng đen, xám xịt, phủ trùm, tấn công, chi phối, tác động, ảnh hưởng, lôi kéo. Thực tế là cái khổ đau nó không nhiều như cái thái độ tâm lý chúng ta cường điệu đâu. Và lúc đó quý vị cái nhận như thế này đây, đây là chuyện nhỏ, tôi giải quyết nhẹ nhàng lắm, vừa nói vừa cười. Mặc dù trong lòng đó, có thể là quý vị đang khóc những giọt nước mắt khô không lệ. Phải nhẩm như thế thì tự động về sau mình bản lĩnh chịu đựng nó tăng lên. Nó tăng lên hồi nào mình không hay. Mình trở thành là bản lĩnh có cái sức chịu đựng cao, chịu đựng tích cực chứ đừng có đè nén. Đè nén là một sai lầm. Vì đến lúc đầu đó sức đè nén hết rồi đó, nó giống như bong bóng mà nó nổ tung ra, cái mình trở thành khổ đau nhiều hơn, tự tử luôn. Trạng thái thản nhiên nó khác với vô cảm và vô tích sự. Vô cảm á, nó phát xuất từ cái động cơ ích kỷ. Bàng quan nó phát xuất từ cái thái độ không muốn quan tâm đến người khác. Tức là sống vị kỷ, sống ích kỷ, sống lợi ích nhóm. Ví dụ như mình đi qua đường thấy một người bị tai nạn, mình có thể dừng xe lại, thậm chí có thể trở giờ làm việc cũng không sao, để mình kêu 911 để người ta tới cứu giúp. Ở nước ngoài thì đừng có nhiệt tình theo kiểu thiếu hiểu biết luật pháp mà ôm người đó lên, người ta tố cáo tao đó là mình làm, họ là mệt lắm à. Cứ gọi 911 để các cơ quan chức năng người ta trợ giúp thích hợp. Rồi sau đó khi có người đến giúp rồi chúng ta hãy đi. Còn ở Việt Nam mình có thể nâng đỡ họ dậy, hỏi họ có cần trợ giúp gì hay không, nhiệt tình hơn. Vì luật pháp ở môn đề một khác, phải làm đúng luật pháp thì chúng ta nhiệt tình sẽ không bị rắc rối. Còn kẻ vô cảm là cái kẻ mà không quan tâm gì đến ai hết. Ai chết mặc ai, miễn họ còn sống là được. Họ sống rất là ích kỷ, nhỏ nhoi, ti tiện, bủn xỉn, keo kiệt. Họ quan trọng về chính mình, họ xem mình là bản lề, là trục xây, là quan trọng hơn hết. Tất cả là thứ yếu, tất cả mọi người phải phục vụ cho họ thôi. Cái người như thế là người rất là độc tài, độc đoán, thậm chí có tình huống trở nên rất độc ác, rất là lạnh lùng, rất là khó chê. Cho nên á, cái tâm á, là thản nhiên, thông dong tự tại, thoải mái tỉnh thơi đó, là nó vượt lên trên cái thái độ bàng quan. Ở đây là gì? Xử lý cho chính mình. Khi mà nỗi khổ đến do vô thường, do chiến tranh, do thương tật, do thiên tai, do tai nạn đó, thì chúng ta không chìm vào trong nỗi khổ, chúng ta cảm thấy nó bình thường, thản nhiên là vượt qua. Còn nếu đó là nỗi khổ niềm đau của người khác đó, thì chúng ta không nên thản nhiên, cũng không nên đó là lúng túng, bối rối, lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, mà chúng ta phải bày tỏ lòng cảm thông bằng tâm từ, tâm bi để giúp đỡ họ, và giúp đỡ có phương pháp. Ứng dụng của tâm thản nhiên này đó là sự buông xả các nỗi khổ và niềm đau. Khi mà một người nào đó người ta cố tình là quậy phá mình, thị phi về mình, thì tốt nhất là mình xem rằng là mình không phải là đối tượng, tôi không phải là người đang được nói đến, mặc dù mình thật sự đang bị châm chọc. Thì bằng cách đó đó, bao nhiêu lời nói của người khác nó không ảnh hưởng đến mình được. Quý vị cứ liên tưởng đến cảnh huống là đang đi ngoài trời, mưa dông rất là to, công việc của quý vị không phải làm, không phải là đi đấu lại với lại trời mưa, với cơn mưa, dùng súng, dùng vũ khí, dùng đạn dược để bắn đánh lại vô ích, tốn tiền. Công việc quý vị phải làm là gì? Khoác áo mưa vào, tiếp tục đi. Nếu quý vị không có áo mưa thì hãy trú mưa ở một cái hiên nhà nào đó để khỏi bị lạnh và ướt. Sau đó tạnh mưa, quý vị đi tiếp. Cái công việc tương tự của chúng ta là gì? Không đấu lại với nỗi khổ niềm đau, mà hãy xem thường nó, vượt qua nó, thì nỗi đau nó sẽ hết à. Còn ai quan trọng nỗi đau thì nỗi đau hãy hành hung mình. Công thức nó như thế này là: mềm thì nắng, rắn thì buông. Khi mà mình có bản lĩnh, mình cứng rắn đó, thì nỗi đau nó sợ mình, nó trốn đi. Còn mình mà yếu đuối quá, cảm xúc quá, chấp mắc quá, là nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở quá, thì nỗi đau nó bám víu mình hoài, giống như là con đĩa bám trên thân con trâu thôi, nó không buông mình được. Thì mình phải tự tập để mà buông bỏ các cái cảm giác khổ đau. Quý vị cũng nên liên tưởng mình là một cái hòn đảo giữa biển khơi, sóng to, gió lớn, bão nhiều, mà đảo vẫn sừng sững và hiên ngang. Thì cuộc đời của mình đôi lúc nó cũng có nhiều bão táp đi ngang qua, bão cảm xúc, bão thị phi, bão nghịch cảnh, bão trở ngại, bão phá đám, bão chướng duyên do người thân hoặc là kẻ thù mình tạo ra một cách vô tình hay là cố ý. Chẳng lẽ cứ mỗi lần như thế mình đầu hàng trước số phận, bỏ cuộc nửa chừng là mình lỗ thôi. Mình phải bản lĩnh đứng về để đi tới phía trước, và phải vượt qua hận thù. Những trường hợp nào nặng nề đó, chúng ta có thể nhờ luật pháp để tạo ra và tìm lại cái sự công bằng xã hội mà mình đã bị đánh mất bởi kẻ xấu. Nhưng khi làm việc đó, đừng phát khởi từ động cơ sân hận giận dữ. Mình làm vì thương người đó và thương chính mình, chứ mình không có thù hận gì hết á. Kẻ nào xấu phải đền tội trước pháp luật. Nếu luật pháp là không công bằng đó, thì người đó sẽ đền tội trước luật nhân quả. Còn công việc chúng ta là không nên hận thù. Đó là mình biết buông bỏ khổ đau. Người nào mít ước nhiều, dễ buồn, dễ khóc, dễ sầu bi u não, thì cần phải tập cho mình bản lĩnh hơn. Cứ dặm trong đầu: đừng khóc khi khổ đau. Không có lý do gì phải khóc. Việc này không đáng để khóc. Khóc là hèn yếu, khóc là yếu kém, khóc là làm cho khổ đau gia tăng nhiều hơn. Cho nên tôi phải có trách nhiệm là cười với cuộc đời này. Khi cái khổ đau đến, quý vị cười, quý vị sẽ thấy lạc quan hơn à. Và muốn như thế đó, thì đừng có xem là phim là tình cảm quỷ mị, phim khổ đau, hay là đừng có nghe cải lương, xem cải lương. Người đang khổ, đang sầu, bi u não mà xem cải lương rồi là muốn chết luôn. Còn đang thất tình thì nhớ là đừng có xem nhạc thất tình, đừng có nghe nhạc thất tình, vì nghe xong rồi là muốn tự tử. Và cũng đừng nên bao giờ đọc những cái loại thơ bi quan yếm thế như là của Hà Mặc Tử: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Tức là chia tay là người đi đó, là chia tay. Mình bị người ta ruồng bỏ. Bây giờ mà đọc đến hai câu đó rồi đó thì mình sẽ bị dẫn dắt sai. Cái tâm hồn của mình đó, nó là một cái vòng tròn, mà khi mà cái tình yêu chia ly đó, nó bị tách ra làm đôi. Một nửa là mất không còn vết tích, không tìm đâu ở nơi trái đất này được. Còn nửa còn lại có như không, bỗng dài khờ, tức là đã bị điên loạn rồi. Dại dột gì mà điên. Chia tay với người A thì mình đến với người B có sao đâu. Luật pháp Phật cho phép mà. Đức Phật không hề cấm chúng ta ly dị. Còn đạo Thiên Chúa Giáo là đơn hôn. Lỡ mà đính hôn với người nào đó rồi đó thì quý vị ly dị được xem là không hợp pháp. Luật pháp cho phép ly dị nhưng mà đạo ta không chấp nhận. Việc quý vị đến với người thứ hai, người thứ ba là không được luật pháp thừa nhận, luật Thiên Chúa Giáo thừa nhận. Còn đạo Phật thì cho phép. Nếu không hợp thì chia tay, chứ đừng có làm hành khổ cho nhau, đừng biến nhau trở thành địa ngục. Và cứ xem đơn giản như thế này nè: khi mình chia tay đó, đừng có ứng xử là ăn không được phá cho hôi, cái đó là ích kỷ lắm, dở lắm, tạo nghiệp xấu. Cứ xem đơn giản: nhân duyên vợ chồng giữa tôi với anh ấy, giữa tôi với cô ấy đã hết rồi, tôi hãy cùng với người ấy giải phóng cho nhau để làm cho nhau được hạnh phúc thôi, cười và cảm ơn nhau. Phải tạm thôi. Quý vị thấy vợ chồng Putin á, là người theo chánh thống giáo, một giáo phái tách ra từ Thiên Chúa Giáo. Khi mà họ ly dị với nhau đó, là họ rủ nhau đi xem một cái concert, một cái biểu diễn nhạc rất là hấp dẫn. Sau khi biểu diễn kết thúc đó, họ bước ra trước mặt đông người có báo chí, họ tuyên bố kể từ đây trở đi đó họ không còn là vợ chồng của nhau nữa, hết duyên. Họ bắt tay nhau, ôm nhau, hôn nhau rồi chia tay nhau. Họ chỉ đưa ra lý do để giải thích là lối sống của hai bên là khác biệt nhau quá lớn. Bà vợ của Putin thì không muốn có mặt ở mặt trước mặt quần chúng, bà muốn thích ở riêng một mình thôi. Đang khi Putin là tổng thống của Nga, mà thường người ta là để giúp phu nhân ta hãnh diện lắm, đi đâu là gặp là các nguyên thủ quốc gia, các vua chúa, công tôn vương tử. Nhưng bà này bà thích ẩn cư một mình thôi, cho nên bà không có tùy tùng với chồng của mình được. Từ đó đó là cái cuộc sống vợ chồng nó bị dấn dần cái tình yêu, mất dần cái tình yêu, cho đến độ hai người không còn tìm thấy tiếng nói chung nữa thì họ vui vẻ kết thúc với nhau thôi và xong. Không có cần phải nói nặng, nói nhẹ, hận thù, kể tội nhau, nói xấu nhau ở sau lưng hay là trước mặt. Rồi sau đó thì vợ của Putin đến với một chàng trai nhỏ hơn bà ấy hai mấy tuổi. Putin cũng không hề phát biểu đánh giá xấu gì. Là cuộc sống Putin thế nào bà ấy cũng không hề can thiệp. Đó là ứng xử cao thượng. Theo tinh thần Phật dạy là gì? Hết duyên. Mọi người được quyền tự do theo luật pháp. Đó là cách tức là buông bỏ nỗi khổ niềm đau ra khỏi cuộc sống của mình và không làm người khác phải vướng vào cái khổ đau. Chứ rất nhiều người sau khi là chia tay nhau là đấu tố nhau trên truyền thông, đấu tố nhau trên các trang mạng xã hội, cái đó làm cho mình bể mặt thôi, vạch áo cho người ta xem lưng là dại dột, có hay ho gì đâu mà phải đi khoe. Một nỗi khổ niềm đau phải khép lại sớm chừng nào là tốt chừng đó, chứ đừng có đi khoe, đừng có là công bố trên truyền thông làm gì. Cứ lặng lặng thỏa thuận với nhau, có luật sư hai bên cùng ngồi lại thỏa thuận với nhau rồi đem ra tòa và cứ như thế mà giải quyết thôi. Như vậy nói cách khác là tâm buông á là tâm không giữ lại khổ đau, tâm thản nhiên trước mọi cảnh huống của cuộc đời. Nhờ đó ở mỗi hoàn cảnh của cuộc sống á, chúng ta luôn tìm được giá trị của hạnh phúc, và nâng cái chất lượng hạnh phúc lên cao hơn, để từ đó cuộc đời của mình trở nên bình an và có giá trị hơn.